Chương 8.
Bà Hương Trả tuy rầy la Lựu nhưng biết Lựu sẽ không nghe lời bà. Bà còn lạ gì Lựu, hai lần mang tai mang tiếng mà nào Lựu có biết xấu hổ, có chịu sửa chữa. Có một đứa con như thế là cả một sự khổ tâm, bà lo rầu không biết làm sao gả được Lựu. Ngặt có ai bằng lòng mới gả, chứ nào phải món hàng mà có thể mang ra chợ bán hạ giá. Mấy hôm nay tối nào bà cũng nghe Lựu mở cửa, ra đi lúc ăn cơm xong một lát, và độ 11 giờ thì Lựu về. Bà Hương Cả để cho Lựu đi và cứ giả vờ không hay biết gì. Nhưng Lựu đi độ một tuần lễ, bỗng ở nhà không đi nữa. Suốt ngày Lựu nằm trong buồng, rã rượi, tóc không muốn chảy, áo quần không muốn thay. Đến bữa ăn, Lựu cũng không muốn ăn. Bà Hương Cả nói riêng với Thanh. Con Lựu độ rài không đi nữa, con có nghe nó nói tại sao không? Thanh nói, cô Lựu nói là cô nghe trong mình mệt. Bà Hương Cả ngạc nhiên, sao mẹ nói để mẹ mời thầy hút thuốc nó không chịu? Thanh nhìn đi chỗ khác không trả lời. Ngày nào Thanh cũng vô buồng ngồi nói chuyện với Lựu, Lựu cứ kiếm cách tránh Thanh. Hễ Thanh vào là Lựu giả bộ ngáp dài ngáp ngắn và lim dim ngủ. Lựu nằm như thể cả mười mấy ngày mặt mày buồn rầu. Rồi một hôm, Lựu bỗng ngồi dậy sửa soạn phấn son và đi một cách hăng hái. Bà Hương Cả hỏi Lựu đi đâu, Lựu bảo là đi đòi nợ của cô Phấn cháu ông hội đồng. Lựu đi mãi đến chiều tối mới về, bộ tịch giận dữ. Thanh hỏi thì Lựu phân trần. Té ra bọn nhà giàu cũng giật nợ chị ạ. Con Phấn thiếu tiền tôi, bây giờ nó nói ngược là không mượn tôi đồng nào. Tôi giận nhiếc mắng nó một hồi rồi về đây. Thanh góp chuyện. Con cháu ông hội đồng đông quá, một mình cô làm sao nói lại. Không chừng hả chúng ùa lại đánh cô nữa. Lựu trừng mắt. Tôi đâu có sợ bọn nó. Chẳng lẽ nó ỷ đâu ông đánh tôi hay sao? Tôi đợi thằng anh nó đi tỉnh về tôi mét để đập nó. Thanh chợt nhớ ra. À, cái bọn thanh niên xuống nhà ông hội đồng còn ở đó không? Đi cả rồi, chúng đi rồi. Làng này lại buồn tẻ. Thanh nói dò. Hẹn gì, cô không đi chơi nữa. Như tiếc rẻ như ngày vui, Lựu nói. Chúng hẹn sẽ trở xuống trong tháng sau. Vừa nói đến đây, Lựu ôm bụng rên đau. Thanh lật đật dìu Lựu lên buồng và lấy dầu thoa bóp cho Lựu. Một lát Lựu bớt đau nhưng có vẻ mệt, Thanh liền hỏi. Ngày nay cô có ăn gì lạ bụng không? Lựu lắc đầu nằm ép bụng trên cái gói, thỉnh thoảng lại nhăn mặt suýt xoa. Thanh hỏi, bộ cô còn đau à? Để tôi lên thưa mẹ đi rước thầy Nhân hút thuốc cho cô uống, chắc tại cô kinh nguyệt không đều. Lựu lo sợ. Đừng thưa mẹ làm gì, em đau một tí sẽ bớt không sao đâu. Tuy nói vậy nhưng chỉ vài phút sau Lựu ôm bụng la. Trời ơi sao đau quá! Rồi Lựu lăn lộn trên giường mặt mày tái lợt, hai môi cắn chặt vào nhau mồ hôi đẫm cả trán. Thành lo sợ toan chạy lên nhà trên thì Lựu đưa tay ra, nắm lấy tay Thành khóc. Đau quá chị ơi, chị rót cho em vài giọt dầu nhị thiên đường. Thành nói, tôi biết cô đau bụng gì mà rót dầu, để tôi thưa với mẹ chứ mẹ biết mẹ lại rầy tôi. Lựu ngồi xổm dậy, với lấy chai dầu kê vào miệng liếm rồi nằm xuống thiêm thiếp. Thành lay hai ba lần Lựu vẫn không rụt rịch. Lo sợ Thanh nhẹ nhẹ lên nhà trên tìm bà Hương Cả nói nhỏ. Mẹ ơi, cô Lựu đau bụng dữ quá. Nãy giờ con định lên thưa với mẹ mà cô ấy không cho. Đau một hồi giờ cô ấy ngủ thiếp rồi. Bà Hương Cả bỏ cả guốc vội vã chạy vào buồng Lựu. Lựu nằm im, bụng chận chiếc gối, tóc xõa ra rối beng. Bà đưa tay sờ vào trán Lựu bỗng giật mình. Mồ hôi lạnh ngắt, chắc nó bị cảm hàn. Con xuống bảo thằng ba đi mời thầy Nhân gấp. Khi thầy Nhân đến thì Lựu đã tỉnh dậy, đưa cặp mắt lờ đờ nhìn bà Hương Cả. Bà Hương Cả kéo ghế đến gần Lựu để cho thầy Nhân ngồi bắt mạch. Lựu không chịu đưa tay ra và nói giọng mệt mỏi. Con chỉ đau bụng thôi, việc gì phải uống thuốc. Con sợ uống thuốc bắt lắm. Bà Hương Cả kéo tay Lựu ra cho thầy Nhân bắt mạch. Trước tình thế đó, Lựu phải nằm yên. Thầy Nhân bắt mạch thật kỹ, nét mặt có vẻ ngạc nhiên. Khi xem mạch xong, thầy đi ra ngoài nói. Cháu bị máu xấu, kinh nguyệt không đều nên quyết hành. Để tôi bổ 5-10 thang cháu uống sẽ bớt. Lựu nghe thầy nói thế nằm im, vẻ mặt bớt lo sợ. Thuốc bổ về, Thanh Sắc bưng lên, Lựu vui vẻ uống hết, không phản đối gì cả. Bà Hương Cả thấy Lựu dễ bảo lại khen. Uống mười mấy thang thuốc của thầy Nhân, Lựu bất bệnh. Từ đó về sau, Lựu ăn uống lại như bình thường và mỗi ngày mỗi mập thêm. Nhưng nét mặt của Lựu lúc nào cũng có vẻ lo lắng, Lựu thường thở dài. Bà Hương Cả và Thanh đều tưởng là tại Lựu không đi chơi được nên Lựu buồn. Một hôm, Đạt qua thăm Thanh, hai chị em nói chuyện một lúc rồi Đạt hỏi Thanh. Chị Lựu đâu rồi chị? Thanh ra dấu chỉ trên bàn trên thì Đạt nói. Chị ấy không đi chơi nữa sao? Em định qua nói chuyện với chị đã lâu vì em nghe một câu chuyện hay hay. Thanh hỏi, là chuyện gì thế em? Có phải chị Lựu vừa bị bệnh khỏi và lành được là nhờ uống thuốc của thầy Nhân phải không? Sao em biết? Một sự tình cờ chị ạ. À. Một hôm nọ em đi góp lúa cho mẹ em, mãi đến 8 giờ tối em mới về. Bọn người nhà gánh lúa chạy trước, còn em vì mệt đuối cả hai chân nên từ từ theo sau. Trước mặt em một người đàn ông cũng vội vã đi cách em 5 thước, em chỉ thấy sau lưng nên không biết đó là ai. Người ấy kẹp cây dù vừa đi vừa nói lẩm nhẩm một mình. Em độ á, là người say rượu. Em lo sợ định đi nhanh qua mặt người ấy và gần với bọn gánh lúa để đề phòng sự bất trắc xảy ra. Em tiến nhanh lên theo sát lưng người ấy nên nghe rõ ràng người ấy nói như thế này. Gớm, con nhà giàu sao hư hỏng quá. Chuyện này thì phải biết tay ta. Ai là lấy trai có thai rồi uống thuốc phá thai để nó hành đau bụng gần chết. Gặp tai nào chứ gặp tai này thì đừng hòng phá với hại. Người ấy cười một mình có vẻ đắc chí. Đã 10 thang thuốc bổ rồi, nay mai thì cái bụng lớn dần con ạ. À. Tha hồ mà rủa lão thầy Nhân. Nhưng ta không sợ, ta chỉ biết cứu một mạng người mà thôi. Em nghe thế biết là thầy Nhân chứ không ai khác nên lên tiếng chào. Chào chú đi đâu về tối? Thầy Nhân xoay lại nhưng vì trời tối thầy không nhận ra em nên em nói. Cháu là con Đạt đây mà. Thầy mừng rỡ. À cháu đi đâu về tối một mình không sợ sao? Em nói, dạ cháu đi với bọn người nhà gánh lúa đằng trước kia. Chú đi đâu về đó? Chú đi hút thuốc cho con Lựu, con bác Hương Cả của cháu đó mà. Chị ấy đau làm sao đó chú? Nó đau bụng, chú đã cho nó uống thuốc lành rồi. Bây giờ thì chỉ lao bổ thôi. Chị ấy đau mà con không biết chứ. Phải con biết con đã đi thăm. Thôi con ơi, thăm giếng gì? Cái bệnh của con Lựu thì các con không nên bắt chước. Em buồn cười nói, có bệnh gì là bệnh nên bắt chước đâu chú. Thầy Nhân cười gian và không nói gì. Một lát sau thầy nói với em, chỉ có cháu là đàng hoàng, quanh năm lo giúp đỡ cha mẹ, không bao giờ có chuyện gì lôi thôi cả. Nghe thầy Nhân nói thế em liền đáp, dạ có gì mà chú khen, làm con phải biết ơn cha mẹ. Đến trước nhà em từ giã thầy Nhân, em vui mừng thấy mẹ em và mấy em của em đứng trước ngõ đợi em. Đạt kể đến đây Thanh tái mặt. Thảo nào mà chị trong Lựu lúc này khác hẳn, thân thể đẩy đà và khác trước nhiều. Làm sao bây giờ Đạt? Còn làm sao nữa, chữa thì đẻ chứ có sao đâu. Không chồng mà đẻ mới ngoan, có chồng mà đẻ thế gian chuyện thường. Chỉ tội bác em mất mặt một tí thôi, ở đời hễ gieo gió thì gặt bão. Chứ chị không hay, chị Lựu ăn dầm nằm về bên nhà ông hội đồng hay sao? Chị ấy lấy cái thằng chải đầu tém, có bộ mã công tử, cứ chiều chiều đi lượn quanh chợ để liếc gái đó mà. Thanh hỏi, em có biết anh chàng ấy tên gì và con cái nhà ai không? Em có bao giờ giao du với lũ con cháu ông hội đồng đâu mà biết. Con Đông bạn em, nó quen với con Thục cháu bà hội đồng, nó biết rõ cả chị ạ. À. Em làm ơn hỏi giùm cho chị nhé, mình phải có bổn phận cứu Lựu ra khỏi cảnh ê chề này chứ, dù sao cũng là một nhà, em Đạt ạ. À. Đạt ngẫm nghĩ một chút rồi nói, làm cách gì cứu vớt được đây, nay mai ở xóm làng hay biết chuyện chị Lựu thì hai bác em mới khổ tâm. Không sao đâu, chị có cách xếp đặt ổn thỏa em ạ, à. Miễn là việc của Lựu em đừng nói ồn ra ngoài cho người ta hay biết là được. Em nhớ gì chị cậy em đấy nhé, nói Đông hỏi Thục về anh tình nhân của cô Lựu nhé. Em đâu có phải đứa bếp xếp đâu mà chị sợ, còn việc hỏi Thục để em nhờ Đông hỏi, mà mình cũng phải hỏi khéo khéo chị Thanh nhỉ. Vài hôm nữa em trở lại trả lời cho chị rõ. Đạt về rồi Thanh suy nghĩ, vẻ mặt lo âu. Lựu ở trên buồng bước xuống thấy Thanh ngồi một mình liền hỏi. Tôi ngủ một giấc, Giật mình dậy, nghe có tiếng nói chuyện ở dưới này, tôi xuống lại không có ai cả, hay là tôi ngủ thấy chim bao? Lụ vừa nói vừa đưa mắt lục lạo khắp nhà bếp, Thanh nói. Cô không chim bao gì đâu, tôi vừa nói chuyện với cô Đạt đó. Cô ấy nói là nghe thầy Nhân nói cô đau, cô ấy qua thăm, đợi cô dậy lâu quá, cô ấy có việc nên phải về. Lụ cao mày. Thăm với giếng gì cái con ấy, nó đi dò xét đó. Dò xét việc gì? Lụ đáp có vẻ không bằng lòng. Ơi, việc đời hơi đâu mà nói, chị không biết, chứ bọn con Đạt con Đông nhiều chuyện lắm. Hễ chụm năm chụm ba lại là đi nói xấu người ta. Còn lạ gì con Đông, nó là bạn với con Thục, mà con Thục thì ganh tị với tôi. Thanh chỉ ngồi im suy nghĩ, những lời Đạt vừa nói có lẽ đúng lắm chứ đâu phải là bịa đặt. Lụ đau bụng rên xiết như thế mà nhất định không muốn uống thuốc, không chịu cho thầy Nhân bắt mạch, lại có ý giấu cả bà Hương cả. Ngày thường Lụ nhõng nhẽo với bà Hương cả lắm, động một tí là la ầm lên làm bà lo sợ. Đến chừng thầy Nhân bắt mạch bảo là huyết xấu, phải uống thuốc để điều hòa kinh nguyệt, thì khi ấy Lụ mới chịu uống. Lụ đã mắc mưu thầy Nhân, thầy Nhân cho Lụ uống thuốc an thai, dưỡng thai. Hôm Lụ đi vắng một ngày, có lẽ là Lụ đi tìm thầy uống thuốc phá thai, mà về nói dối là đi đòi nợ cháu ông hội đồng bạch. Tiếng Lụ hỏi làm Thanh giật mình. Chị Thanh à, chị có thai được mấy tháng rồi? Thanh cười. Ai nói với cô như thế? Anh Tiệp vừa viết thư về cho mẹ, tôi đọc cho mẹ nghe nên biết. Mẹ hỏi tôi sao chị không nói với mẹ? Thanh vui vẻ. Tôi chưa biết chắc nên chưa dám thư với mẹ. Hôm nọ anh Tiệp về tôi hơi nghi nghi, nên nói phỏng vậy thôi. Lụ thân mật. Người ta nói á, mất tháng á, chưa chắc đã có thai phải không chị? Vì người có thai thường nôn mửa, không ăn uống gì được. Chứ chị, tôi thấy chị vẫn làm lụng như thường, có sao đâu. Thanh ngọt ngào. Tôi cũng nghe mệt nhưng cố gắng làm việc để lướt đó cô ạ. Nhưng có thai mỗi người mỗi chứng, không phải ai cũng như ai. Lụ tỏ vẻ phân vân. Vậy sao chị? Rồi nghĩ ngợi một lát Lụ hỏi. Bao giờ chị đi Sài Gòn? Trong thư anh Tiệp có xin phép mẹ cho chị lên Sài Gòn chơi ít hôm. Anh xin cho chị dẫn tôi theo nữa. Thanh nhìn Lụ. Cô có nghe mẹ nói sao không? Mẹ nói đi cả hai chị em thì ai ở nhà coi sóc việc nhà. Nhưng nếu tôi năn nỉ thế nào mẹ cũng cho. Rồi Lụ xích lại gần Thanh có vẻ thân tình. Sao ông thầy Nhân bảo bổ thuốc để em uống cho điều kinh mà hơn 2 tháng nay em vẫn không có kinh hả chị? Em muốn chị dẫn em lên Sài Gòn đi bác sĩ xem tại sao em lại bị chẩn huyết. Thấy Lụ bỗng xưng hô với mình bằng tiếng em thân ái, Thanh hơi cảm động. Có lẽ chị em ta phải đi Sài Gòn một chuyến, cũng gần Tết rồi, mình đi sắm chút ít đồ đạc cũng nên cô Lụ nhỉ? Lụ mừng rỡ. Để em xin phép mẹ rồi vài hôm nữa mình đi nghe chị. Thanh gật đầu. Bà Hương cả thấy Lụ cứ năn nỉ xin đi Sài Gòn với Thanh, bà gọi Thanh hỏi. Con muốn về Sài Gòn thăm nhà phải không? Sao con không nói với mẹ mà lại viết thư cho thằng Tiệp? Lời nói của bà tuy ngọt ngào nhưng đầy sự trách móc. Thanh biết ý của ba mẹ chồng khó tánh nên phân trần. Nào con có viết thư cho anh Tiệp, chỉ là kỳ trước về đây anh ấy bảo con nên dẫn cô Lụ lên Sài Gòn chơi và mai sắm chút ít cho cô Lụ. Con bảo chưa đi được vì đang đọc lỡ dở bộ Tây Du Ký cho cha mẹ nghe. Giả lại trong người con nghe có sự thay đổi, không biết có phải con có thai không. Anh Tiệp vừa nghe thế đã vội mừng là sắp có con. Con chưa dám thưa với mẹ vì con chưa chắc lắm. Bà Hương cả nghe Thanh phân trần liền nói. Thì ra vậy, nhưng hôm nay con đã chắc là sắp cho cha mẹ một đứa cháu nội chưa. Cha mẹ già từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có cháu bồng ẩm. Hôm nay thì con tin chắc sự nghi ngờ của con thành sự thật rồi. Bà Hương cả vui mừng. Nếu vậy thì sự đi đứng phải cẩn thận lắm, để mẹ kêu con ba nó đến giúp việc bếp núc, đỡ mệt cho con. Hôm sau Đạt tìm đến Thanh, gặp lúc bà Hương cả đi với Lụ bên nhà ngoại. Thanh hỏi Đạt. Thế nào, cô điều tra kỹ lưỡng chưa? Đạt ngó xung quanh như sợ có người nghe rồi chậm rãi nói. Xong rồi chị ạ. Đông hỏi dò Thục mới hay là Lụ mê Phục, cháu của ông hội đồng bạch ở Sài Gòn xuống chơi. Phục là con ông bà Hòa, thương gia ở Sài Gòn rất giàu có. Bà Hòa là em ruột ông hội đồng bạch. Ông bà Hòa chỉ có một mình Phục là con nên thương yêu lắm. Nhưng Phục tánh tình khờ dại, Học hành thì kém mà chỉ thích chân diện, đờn địch, chơi bời. Bà Hòa cưng con không la rầy, Phục muốn gì bà chiều nấy. Năm ngoái, Phục 20 tuổi, bà Hòa đòi cưới vợ cho Phục để sớm có cháu nội, thì Phục nhất định không chịu. Người mà bà Hòa định cưới cho Phục không ai khác hơn chính là Thục, cháu gái của ông hội Đồng Bạch. Nhưng Phục không chịu cưới vợ, mà Thục cũng chê Phục, nhất định không chịu ưng cậu trai ngơ ngẩn ấy. Muốn Phục và Thục gần nhau để cảm nhau, bà Hòa mới gửi Phục xuống ở nhà ông hội đồng cho hai đàn làm quen. Phục có cả chục người bạn mà Phục gọi là dàn nhạc của Phục, đi đâu cũng dẫn theo, vì thế mà nhà ông hội đồng lúc sau này náo nhiệt như một gánh hát. Đã nói là Phục khùng khùng nên khi xuống đây vừa gặp Lụ, Phục bỗng để ý đến Lụ mới là lạ. Rồi Phục và Lụ quen nhau, Thục thấy thế rất mừng vì Thục sẵn không ưa Phục mà cha mẹ lại ép. Nay thấy Phục muốn gò Lụ, Thục liền khuyến khích cho hai người gặp nhau. Nhờ Thục mà Lụ trở nên tình nhân của Phục. Nhưng ông bà Hòa nghe Phục không ưng Thục liền xuống đem Phục về để định đi hỏi vợ chỗ khác cho Phục. Hôm Phục về, chị Lụ không hay biết gì cả, nhưng trước đó hình như chị Lụ có khóc lóc với Phục về việc chị đã có thai, và Phục cứ ngồi ngẩn người ra không biết nói gì cả. Thanh hỏi Đạt, em có hỏi giùm chị ông bà Hòa ở nhà số mấy đường nào không? Đạt gật đầu. Có, em hỏi kỹ lắm, ông bà Hòa ở số 49 đường Minh Mạng đó chị. Thanh căn dặn. Em Đạt à, câu chuyện này em đừng kể với ai em nhé. Tục ngữ có câu, xấu lá, xấu nem, xấu em, xấu chị. Mình nói ra thêm mang tiếng nhà mình. Dù là người dân đi nữa, việc không hay ho gì mình cũng nên giấu cho họ, huống nữa là chị em. Chị rất buồn là chị về đây cô Lụ hư rồi, nên đối với gia đình chồng, chị hình như chưa làm tròn hết bổn phận. Chị về đây mà không cảm quá nổi cô Lụ, chị tự thấy ăn năn nhiều lắm. Em nghĩ xem, Lụ mang tai mang tiếng, hai bác và hàng xóm đều hay biết từ trước ngày chị về đây. Thế mà có người trách chị sao để cho cô em chồng hư hỏng. Chị đặt miệng vào đâu mà khuyên can Lụ, lúc sau Lụ biết thương chị không ăn hiếp chị, đã là may cho chị lắm rồi. Chị không đợi ai trách chị cả, từ chị cũng trách chị là không cản ngăn được Lụ qua lại nhà bà hội đồng, nhưng chị biết làm sao bây giờ. Hai bác nào lại gì tánh tình của Lụ mà hai bác vẫn giả lơ, chỉ có anh Tiệp không hay gì cả vì anh ở mãi trên Sài Gòn. Tuy hai bác không cho anh Tiệp biết, nhưng anh Tiệp còn lại gì tánh tình của Lụ. Chính trong đêm tân hôn, anh đã phân trần với chị về việc cô Lụ quá khắt khe với Loan và Bình. Sau này khi nghe em kể chuyện Lụ, chị đắn đo lắm mới kể lại anh Tiệp nghe. Cũng không phải tự nhiên vô cớ đâu. Số là hôm ấy anh Tiệp khuyên chị nên sửa chữa tánh tình cô Lụ, buộc lòng chị phải nói anh nghe để anh hiểu rằng cô Lụ đã hư hỏng trước ngày chị về. Kể lỗi của cô Lụ cho anh Tiệp nghe, chị chỉ cố ý cho anh hiểu đôi chút về gia đình. Nếu những lỗi của Lụ còn nóng hổi chưa ai biết thì chị sẽ không bao giờ kể, vì anh Tiệp có thể nóng nảy rầy la hay đánh đập Lụ thì chị sẽ mang tiếng là ác độc ngấm ngầm hay mang tiếng nói xấu em chồng với chồng mình. Nhưng lỗi của Lụ là đã 4-5 năm rồi, việc đã nguội chị nói lại chẳng qua, chỉ để anh Tiệp hay một việc trong gia đình cần phải biết, chỉ vậy thôi em ạ. À. Đạt nhìn Thanh rồi hỏi, ai nói chị ác ý sao mà chị phân trần? Thanh cười, không, chị nói hờ thế mà, chứ ai là người có kiến thức cũng sẽ hiểu giùm mà không chê chị, bây giờ chị phải làm thế nào cho cô Lụ đừng mang tai mang tiếng. Đạt đứng lên, em đi có việc, không thể ngồi nói chuyện với chị lâu. Hôm nào em rảnh sẽ đến chơi cả buổi trưa với chị. Nói xong, Đạt đi về để Thanh với bao nhiêu lo nghĩ. Một tuần lễ sau, Lụ và Thanh đi Sài Gòn. Thanh viết thư trước cho Tiệp hay nên Tiệp ra đón Thanh và Lụ tại bến xe để đưa về nhà. Tiệp thuê một căn phố nhỏ có đủ điện nước vì Tiệp dự định xin cha mẹ đem Thanh lên Sài Gòn. Tiệp yêu Thanh lắm, chàng hết sức đau khổ phải sống xa Thanh, nhưng là một đứa con có hiếu, Tiệp không dám cãi lời mẹ. Vả lại Tiệp thấy Thanh đã đem đến gia đình chàng một tia sáng, một nguồn vui, nên việc Thanh có mặt bên cạnh chàng chưa chắc cần thiết bằng ở nhà cha mẹ chàng. Đôi khi làm việc về mệt nhọc, Tiệp tự nhủ, những lúc này phải chi có Thanh thì thích biết mấy. Có một người vợ như Thanh mà không được gần thì thật là cả một sự hy sinh lớn. Rồi Tiệp nhớ lại khoảng đời trai trẻ của chàng. Lúc bé sống bên cha mẹ, Tiệp không thiếu thốn về vật chất, nhưng chưa được hưởng một nền giáo dục gia đình đầy đủ. Đến tình mẫu tử, phụ tử, Tiệp cũng không cảm thấy thấm thía lắm, vì cha mẹ chàng là những người thiên về vật chất hơn tinh thần. Khi lớn lên có giờ, Tiệp đâu có được hưởng hạnh phúc gia đình. Hôn nhân đối với Tiệp chỉ là một vấn đề về sinh lý, một vấn đề mà cha mẹ chàng buộc phải nghĩ đến. Hai lần cưới vợ, Tiệp nào đã hưởng được một ngày yêu đương tha thiết. Con người của chàng gần như là con người sống không tình cảm. Nhưng từ ngày gần thanh, Tiệp đã sống với những sự êm đẹp của tấm lòng mở rộng. Từ ngày gần thanh, Tiệp thấy đời tươi sáng và được sống với đôi chút ý nghĩa. Tiệp ao ước một ngày kia, cha mẹ cho Thanh lên Sài Gòn với chàng, hoặc chàng xin đổi được về gần nhà để sống bên cạnh người vợ hiền lành ấy. Có một người vợ hiền là một cái phước lớn cho người đàn ông, có một người vợ hiền mà đẹp lại càng phước gấp bội. Người ta dám đổi ngàn vàng để sống bên người đẹp một đêm, người ta dám bỏ sự nghiệp của đời mình để được một nụ cười của người tươi trẻ như Thanh và hiền như Thanh, Tiệp lại không được ở gần. Thanh đưa em và vợ về nhà trong lòng rất vui, Tiệp hỏi han lăng xăng rồi hối Thanh về nhà thăm ông bà Phán Kinh. Thanh nói, để mai, đợi ông Phán đi làm rồi em sẽ về. Tiệp âu yếm, không em ạ, tối nay anh sẽ đưa em về thăm ba má, dù sao mình cũng nên nhớ cái ơn của người và quên những điều không tốt đi. Thanh nhìn chồng, nào em có còn oán hờn gì ông Phán Kinh, nhưng em muốn về thăm mẹ em trước để được cùng người nói chuyện riêng tư xa cách trong một năm trời nay. Rồi còn ở lại đây lâu em sẽ đi thăm ba em sao? Tiệp đồng ý, em muốn vậy cũng được. Thanh nhìn khắp gian phòng của Tiệp một lượt rồi cười. Người ta bảo đàn ông không biết dọn dẹp nhà cửa, mà hả nhà của anh ở ngăn nắp quá chừng. Thường ngày anh đi ăn cơm tiệm, vậy hôm nay có em và cô Lựu, chúng ta ăn uống sao đây? Tiệp nói, hôm nay anh đãi hai chị em một bữa cơm thật ngon ở nhà hàng. Hai chị em lên đây định ở lâu không? Lựu trả lời, chúng em lên đây còn ở lâu, bắt đầu từ ngày mai em sẽ đi chợ nấu ăn cho anh. Rồi Lựu lại tiếp, em bị bệnh anh ạ, chị Thanh xin mẹ đưa em lên đây đi bác sĩ đó anh. Ừ, nếu ở lâu thì phải mua thêm đồ đạc nhà bếp, mai hai chị em đi sắm những đồ dùng cần thiết nhé. Thanh vui vẻ, mai em sẽ dẫn cô Lựu đi sắm mà không biết chừng em ở luôn đây cũng nên. Tiệp sửng sốt, anh đã xin đổi về Bạc Liêu rồi làm sao? Thanh cười, bao giờ đổi về dưới ấy sẽ hay, bây giờ còn ở đây thì lo việc ở đây thôi. Tiệp muốn nói chuyện với Thanh cho bỏ ra những ngày thương nhớ, nhưng Lựu cứ ngồi ì ra đó, thành ra Tiệp cứ nói quanh quẩn những việc đâu đâu. Thanh đứng lên đi dọn dẹp nhà cửa, còn Lựu, Lựu than chóng mặt bỏ đi nằm, và một giờ sau, Lựu ngủ ngon lành. Tiệp thấy Lựu đã ngủ, liền bảo Thanh, em mới đi xe mệt, khoan dọn dẹp đã. Rồi Tiệp hỏi nhỏ Thanh, trong thư viết cho anh, em quên nói về sức khỏe, nhưng gặp em hôm nay thấy em vẫn khỏe mạnh, anh rất mừng. Em có thai được 4 tháng rồi phải không? Anh có viết thư báo tin cho mẹ biết, chắc mẹ mừng lắm em nhỉ? Thanh nói, mẹ bảo sẽ mướn người ngoài làm để cho em được tịnh dưỡng và mẹ cũng mong có cháu ẵm bồng. Tiệp với giọng trầm trầm, anh chừng này tuổi mà chưa có một đứa con nào anh cũng buồn. Và lại sống chồng một nơi vợ một ngã cũng phiền cho anh quá em ạ. Nhớ là có một người vợ như em mà không được gần thì còn gì đáng tiếc bằng. Thanh cảm động trước lời nói của Tiệp. Từ ngày cưới đến giờ đây là lần đầu tiên Tiệp nói với Thanh một câu nói có vẻ tình tứ một chút. Thấy Thanh không nói gì, Tiệp lại tiếp. Chắc bấy lâu nay em cho anh là người không có tình cảm phải không? Không đâu em ạ, anh cũng như mọi người muốn được sống giữa cảnh êm đềm với vợ con, chứ muốn chi cảnh hai lần có vợ mà lòng vẫn chưa tìm thấy một chút hạnh phúc ở đời. Đến khi gặp em, đời anh có thể nói là hoàn toàn đầy đủ, thì anh lại phải ở trên này, trong khi em còn bổn phận dâu con. Thanh nhìn chồng, nhưng em tin chắc ngày sum họp không xa đâu anh ạ. Tiệp nắm tay Thanh âu yếm, anh chưa làm em sung sướng lấy một ngày. Thanh an ủi chồng, đời chúng ta còn dài, lo gì anh, miễn anh yêu em mãi mãi là được. Tiệp nhìn Thanh quyến luyến, việc ấy khỏi phải lo, yêu em thì nhất định là anh yêu rồi. Thanh có cảm giác chính thời khắc này mới là ngày tân hôn của nàng, và gia nhỏ này là tổ ấm của hai vợ chồng mới. Trời sắp tối, Thanh vào đánh thức Lụ dậy và hai chị em sửa soạn để cùng Tiệp đi ăn nhà hàng. Lụ rất thích cuộc sống náo nhiệt ở tỉnh thành và thầm ao ước được sống mãi trên này. Ngày hôm sau Tiệp lại đi làm, Lụ và Thanh đi sắm sửa chút ít đồ cần thiết xong, Thanh đưa Lụ về nhà rồi một mình đi thăm mẹ. Bà Phán Kinh không ngờ Thanh về Sài Gòn nên gặp Thanh, bà mừng khôn xiết, bà ôm chầm lấy Thanh sung sướng. Con về Sài Gòn ở chung với chồng con phải không? Dạ chưa chắc, nhưng ít ra con cũng phải ở vài tháng mới về dưới, con lên tịnh dưỡng vì con có thai. Bà Phán sung sướng, thế thì mẹ sắp có cháu ngoại rồi. Ba lúc này vẫn mạnh phải không mẹ? Ba có còn khó tính như trước nữa không? Nghe con hỏi đến đây, bà Phán đang vui bỗng thở dài. Khoan nói đến chuyện đó đã con kể cho mẹ nghe về nhà chồng của con đi. Con có được sung sướng không? Mẹ lo quá vì sau khi con về nhà chồng rồi, ngày nào á ba cũng nói với mẹ là mẹ chồng con có tiếng độc ác nhất Bạc Liêu, làm mẹ đứng ngồi không yên. Tuy vậy thư nào con gửi về con cũng không hề than thở nên mẹ cũng đỡ lo. Thanh cười, phần con á thì mẹ khỏi lo, con về nhà chồng không gặp chuyện gì đáng nói cả. Nhà chồng vẫn xem con như một đứa con quý, và bà mẹ chồng mà người ta bảo là độc ác thì không có gì là độc ác hết. Vừa rồi con hỏi về, ba mẹ có ý không vui. Chắc một năm nay, ba đã làm phiền mẹ nhiều. Vừa nói, Thanh vừa nhìn khắp nhà. Cái quạt máy lớn đã biến đi đâu, thay thế là cái quạt nhỏ. Chiếc radio không còn nữa. Trong nhà trống nhiều chỗ, cái đồng hồ lớn treo trên tường cũng không còn. Thanh đứng lên đi vào trong nhà. Cái giường Hồng Kông với mấy trụ đồng sáng với chiếc nệm gòn cao ngày trước đã được thay bằng một cái giường nhỏ bằng gỗ thông trên chả chiếc chiếu. Thanh buồn bã, bộ ba bán hết các món đồ rồi hả mẹ? Mà ba túng thiếu gì phải bán như thế? Ba lúc này sanh ra cờ bạc rượu chè, có nhiều đêm đi không về nhà con ạ. Ban đầu thì còn nể nang lời mẹ, nhưng hai tháng sau này, hễ mẹ nói đến là đi suốt không về. Người ta mách với mẹ, ba có vợ nhỏ ở đâu trên Hòa Hưng. Thanh lắc đầu, thế thì chắc mẹ khổ tâm lắm. Bà Phán Kinh không muốn Thanh lo buồn nên nói, tuy vậy ba vẫn lo đủ cho mẹ, mẹ cũng chưa đến nỗi thiếu trước hụt sau. Thanh nhìn mẹ, mẹ chưa thiếu trước hụt sau là vì ông Phán Kinh còn chút ít tiền. Nay mai hoặc thua hết, hoặc bị vợ bé rút rễ hết thì mẹ sẽ thiếu hụt cho xem. Nhưng lúc này đã có con lên đây, mẹ đừng lo phiền mẹ ạ. À. Anh Tiệp là người tốt lắm. Mẹ nghe con nói con sung sướng thì mẹ vui lắm rồi, không còn ham muốn gì nữa. Cuộc sống của mẹ rất giản dị. Nếu ba tệ bạc thì mẹ vào chùa tu, khỏi phiền lụy gì cả. Đời mẹ chỉ có con đã nên nhà nên cửa là mẹ tội nguyện. Mẹ vào nương cửa Phật để dưỡng tinh thần và cũng để chuộc tội với cha con trước kia. Thanh cảm động. Trước kia con cứ tưởng không bao giờ thoát ly được xúc xiềng của người cha ghẻ, nhưng giờ đây con đã được yên ổn bên cạnh người chồng mà trước kia con chỉ ưng để yên thân. Nào ngờ người ta không lợi dụng được con, lại trở mặt đổi lòng với mẹ. Mẹ cũng đừng nên buồn làm gì, và tại sao mẹ lại có ý nghĩ đi tu trong lúc con cần phải đền ơn trả nghĩa cho mẹ. Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau một lát, Thanh đứng lên. Con không muốn gặp mặt ba làm gì, con đã lên Sài Gòn, hễ rảnh là con chạy về thăm mẹ. Bây giờ mẹ cho phép con trở về nhà, lo xếp đặt để chiều nay con còn phải đưa cô Lụ đi bác sĩ. Bà Phán Kinh vội hỏi, cô em chồng của con đau gì thế? Dạ, cũng bị bệnh sơ sài vậy thôi. Thanh về đến nhà thì thấy Lụ đang loay quay nấu nướng, Thanh vui vẻ. Sao cô Lụ không đợi tôi về làm phụ với? Cô nấu nướng gì sớm vậy? Ở Sài Gòn chứ phải ở dưới quê đâu, anh Tiệp đến 12 giờ mới về cô ạ. À. Lụ hỏi, em quên, lại tưởng ở đây cũng như dưới ta ăn cơm sớm. Thế bây giờ mấy giờ rồi chị? Mới gần 10 giờ. À cô Lụ nè, chiều nay chúng ta đi bác sĩ nhé. Tôi cần uống thêm thuốc bổ và cô cũng cần đi khám thử tại sao kinh nguyệt không đều. Ở Sài Gòn có bác sĩ đàn bà không chị? Có chứ. Lưỡng lự một chút. Chị Thanh, chị có giận gì em không? Ngày chị mới về, em ăn ở thật không phải với chị. Nhưng về sau em đã ăn năn. Thấy chị quá yêu em mà không chấp nệ gì, em thật cảm kích vô cùng.
Sao cô lại sợ tôi hờn giận cô? Không đâu, tôi không bao giờ giận cô. Tôi rất đau lòng thấy người ta nói xấu cô này nọ. Nhiều lúc sau này cô đi đêm mãi, tôi không can ngăn cô được để cha mẹ lo buồn, cãi lẫy nhau, tôi buồn lắm cô ạ. À. Tôi muốn cô có chồng con đàng hoàng được hưởng hạnh phúc. Lụ ngồi im nghe Thanh nói bỗng ứa nước mắt,
cúi mặt xuống đất tỏ vẻ ăn năn hối hận. Thanh biết Lựu đang bị lương tâm cắn rứt và trong con người hư hỏng kia vẫn còn được đôi chút lương tri. Thanh chưa hề thấy Lựu khóc vì hối hận, nay Lựu đã khóc, tức là Thanh sẽ có dịp khuyên lơn Lựu, lay chuyển và sửa đổi được cái linh hồn từng sa ngã ấy. Lựu khóc một lát rồi nói, chị Thanh, em sở dĩ muốn lên Sài Gòn không phải để đi bác sĩ khám bệnh. Em muốn gặp Phục để nói Phục giải quyết giùm em, nếu không thì mang tai mang tiếng lắm chị ạ. À. Thanh làm bộ hỏi, Phục là ai? Để em kể hết chị nghe và nhờ chị kiếm cách giúp em giờ đây thật không còn biết tính ra sao cho ổn thỏa. Lựu ngồi kể, đầu cúi gầm xuống như người thú tội. Lựu kể câu chuyện giữa Lựu và Phục, rồi Phục bị mẹ gọi lên Sài Gòn. Có thai được 2 tháng, Lựu có nhờ chị Sáu bán xôi giới thiệu cho bà Ngân chuyên phá thai. Bà này cho Lựu uống thuốc gì mà về nhà Lựu đau bụng gần như chết, rồi thầy Nhân cho uống thuốc. Lựu nói với Thanh, chị à, em lo ngại quá, rủi có thai, làng nước bắt dạ, cha mẹ mang tai tiếng thì còn gì đợi em. Em định đi tìm Phục, nói Phục tính sao đó thì tính. Nếu Phục là tay Sở Khanh chuyên lừa gạt con gái, thì em sẽ trốn luôn trên này chứ không dám về. Khi đi lên đây em có ý định muốn nhờ bác sĩ phá thai, nhưng nhớ lại cơn đau bụng suýt chết ngày nọ, em lại không đủ can đảm. Hôm nay Lựu đã thành thật với tôi thì tôi cũng nói tất cả cho Lựu nghe. Tôi thấy Lựu cứ đi đêm mãi tôi cũng ngại quá. Lại thấy người Lựu mỗi ngày mỗi đổi, tôi đã nghi là Lựu có thai, nhưng tôi đâu dám nói. Việc phá thai nhất định là không nên Lựu à. Bắt đầu từ tháng thứ 3, cái bào thai đã thành một vật biết cử động, phá tức là phạm vào tội sát nhân, mà mẹ giết con thì còn gì để nói nữa. Đứa bé trong bụng nào có tội tình gì, nó là kết quả yêu thương của đôi tình nhân. Người đã gây ra nó phải có bổn phận đối với nó. Về việc mang tai tiếng tôi cũng đã đề phòng cho Lựu rồi, Lựu cứ yên lòng ở đây với tôi. Lựu đưa tay ra nắm lấy tay Thanh. Chị tốt quá chị Thanh ạ. Nhưng tại sao chị không gọi em bằng em mà cứ gọi cô Lựu? Nghe không thân chị ạ. À. Thanh mỉm cười. Từ nay trở đi chị sẽ gọi em bằng em. Lựu nhớ đến Tiệp lo sợ. Chị em ta ở mãi đây, thế nào anh Tiệp cũng hay biết. Anh ấy sẽ lôi thôi với em sợ lắm. Thanh vẫn tự nhiên. Không sao đâu, em cứ yên lòng. Chị sẽ hết sức thu xếp cho ổn thỏa. Hai chị em lại bắt tay vào công việc nhà. Và khi Tiệp đi làm về, mâm cơm đã sẵn, nhà cửa, ngăn nắp. Tiệp sung sướng nhìn Thanh và Lựu đang chuyện trò vui vẻ.